Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay một lần nữa chúng ta lại có vinh dự để học Kinh Thánh sách Khải Huyền. Nhất là chúng ta được đến một đoạn rất quan trọng, đầy vinh hiển, đó là đoạn 19, nói về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Hôm nay chúng ta đến bài số 216 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, và là phần 4 của bài học tựa đề Chúa Trở Lại. Trong những phần trước của bài học Chúa Trở Lại trên Khải Huyền đoạn 19, chúng ta đã học về sự bùng nổ của vui mừng, ca ngợi và thờ phượng trên thiên đàng. Đức Thánh Linh tóm lược những chủ đề rất lớn của sự thờ phượng để giúp cho chúng ta hiểu biết mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng thờ phượng trên thiên đàng nối kết mật thiết với chương trình cứu rỗi của Chúa bây giờ đã được thành tựu. Nối kết với chương trình phán xét của Chúa để tiêu trừ tất cả mọi sự chống nghịch bây giờ cũng được hoàn thành. Nối kết với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là trọng tâm và là mục đích của sự hiện hữu của tất cả mọi vật thọ tạo. Và trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại thì cất đi mọi tội lỗi, mọi sự chống nghịch, mọi sự bất tuân đã làm lu mờ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đối với những người trên đất. Và bây giờ chúng ta tiếp tục học về những lý do của sự thờ phượng hân hoan trên thiên đàng khi Đức Thánh Linh mặc khải về sự tể trị của Chúa và phước hạnh đời đời của tiệc cưới chiên con. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 19, câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Chúa Trở Lại, phần 4. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian. Và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tới Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe một tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn, tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Lịch sử của con người đang bước vào những giây phút cuối cùng. Quân đội trên toàn thế giới đang hội họp tại trong trũng Megiddo cho trận chiến cuối cùng Armageddon. Ở tại đây, con người trên thế gian dưới sự lãnh đạo của Antichrist, dưới quyền lực của Satan, đang vươn lên chống nghịch lại Chúa Cứu Thế Giê-xu một lần cuối cùng. Toàn thể con người thế gian đang muốn chống nghịch, đấu tranh với Chúa và các thiên binh của Ngài trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trong khi quân đội thế gian đang tụ tập và chuẩn bị, thì trên thiên đàng bùng nổ vang dậy tiếng ca ngợi, tôn vinh, thờ phượng, chờ đợi sự chiến thắng cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì như trong những phần tới của đoạn 19 chúng ta sẽ học, Chúa sẽ hoàn toàn hủy diệt mọi người, mọi nước, mọi chủ quyền, mọi thế lực chống nghịch với Chúa. Trong khi đó, sự ca ngợi tôn vinh trên trời bày tỏ lòng mong mỏi chờ đợi công việc mà Chúa sẽ thành toàn khi Chúa trở lại. Thứ nhất, sự tôn vinh về sự cứu chuộc. Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Sự thờ phượng trên trời bắt đầu, rồi tiếp tục ngợi khen Chúa vì sự đoán xét công chính của Chúa cũng sẽ thành toàn và hoàn tất khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Hallelujah, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Và Chúa trong sự phán xét chân thật và công bình đã hủy diệt hoàn toàn hệ thống thế giới và tất cả mọi người trên thế gian chống nghịch. Và sự phán xét của Chúa là sự phán xét với kết quả đời đời. Cho nên thiên đàng lại nói một lần thứ hai rằng, Hallelujah, luồng khói nó bay lên đời đời. Và trong sự ca ngợi, tôn vinh, thờ phượng, vui mừng ở trên thiên đàng, thì vinh hiển của Đức Chúa Trời được đặt để tại trọng tâm. Sự vinh hiển Chúa là trọng tâm của vũ trụ, là mục đích của sự hiện hữu của mọi loài vạn vật, của tất cả vật thọ tạo. Cho nên sự vinh hiển của Chúa là sự mặc khải, tỏ bày, sự tuyệt mỹ, tốt lành tuyệt đối của Chúa, sự cao trọng tuyệt đối về Chúa và sự tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa. Đem vinh hiển về cho Chúa không phải là khen tặng điều gì mà Chúa không có, nhưng là sự nhận biết bản chất hằng hữu của Chúa mà Ngài đã bày tỏ ra. Vì thế, càng sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao nhiêu là càng sống trong sự ban cho tốt hơn hết mà Đức Chúa Trời có thể ban cho, là sự nhận biết Ngài, là sự liên hệ với Ngài. Đây là phước hạnh đời đời mà sứ đồ Phi-e-rơ đã bày tỏ cách rất mầu nhiệm. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Và sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu trực tiếp đem vinh hiển đến cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì khi Chúa hiện ra, Ngài sẽ dẹp tan mọi sự chống nghịch của con người lẫn ma quỷ và Satan. Sẽ không còn bất cứ điều gì sai trật trong thế giới vật chất lẫn thế giới siêu nhiên. Sẽ không có điều gì và chẳng có ai có thể làm một mảy may lu mờ che khuất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bây giờ được tỏ rọi, mặc khải rõ ràng, sáng ngời như chưa bao giờ từng có. Cho nên Đức Thánh Linh chỉ ra trong sự mặc khải lý do lớn của sự ca ngợi tôn vinh này. Câu số 4, 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Như chúng ta vừa nói, sự tái lâm thiết lập một thời điểm mà không có gì ngăn cản che khuất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và cũng không có gì ngăn cản sự thờ phượng chân chính của con dân Chúa. Bây giờ, sự ban cho từ Đức Chúa Trời được ban cho vẹn toàn cho những người Chúa yêu mến và sự nhận lãnh của những người Chúa yêu mến với tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho cũng được đầy đủ trọn vẹn. Và con dân Chúa sẽ tận hưởng Chúa tới mức độ mầu nhiệm không thể diễn tả được, sẽ được tham dự trong bản chất của Đức Chúa Trời, cách huyền nhiệm, cách tự do, không còn bị chi phối bởi tội lỗi, và không còn có gì vương vấn ngăn chặn con dân Chúa trong sự đeo đuổi Chúa, đam mê Chúa, yêu mến Chúa. Cho nên cả thiên đàng tuyên bố Amen, Hallelujah. Amen là chữ đồng ý, là lời yêu cầu đúng vậy xin cho xảy ra. Chữ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu thường dùng trong bản Kinh Thánh phổ thông là chữ quả thật, như thường được ghi lại, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Thì chữ quả thật này là chữ Amen, 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 ta nói cùng các ngươi. Đúng vậy, đây là lẽ thật, đây là sự thật, Amen. Thì bây giờ cả thiên đàng tóm tắt sự tung hô thờ phượng trong chữ Hallelujah, rồi nói về Chúa với tất cả bản chất cao trọng của Ngài đã được mặc khải và tóm tắt lại đáp ứng của con dân Chúa trong chữ Amen. Đúng vậy, đồng ý, xin cho xảy ra. Cho nên Amen, Hallelujah là sự bày tỏ đẹp đẽ vô cùng của sự thờ phượng. Tất cả là về Đức Chúa Trời, nhưng là sự bày tỏ của tất cả tấm lòng yêu mến đáp ứng với sự vinh hiển mỹ đức của Chúa và dự phần ở trong sự vinh hiển đó bằng cách đồng hòa mình, đồng tham dự, đồng hiệp một, đồng tận hưởng với tất cả sự bày tỏ vinh hiển về Chúa. Cho nên đây cũng là chỗ mà chúng ta cần ngừng lại để đo lường và hỏi rằng có Hallelujah, Amen trong sự thờ phượng của chúng ta theo đúng nghĩa của sự nhận biết Đức Chúa Trời, của ân điển, của sự thánh khiết, của sự giải cứu và sự đoán phạt về Chúa hay không? Có đáp ứng Amen của một tấm lòng hiểu biết, tham dự, dân trọn, dự phần, đồng hóa tấm lòng của mình trong lẽ thật của Chúa hay không? Và trong sự ban cho mầu nhiệm của Chúa có trở nên cả dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết thâm sâu về ân điển mặc khải của Chúa hay không? Và chúng ta hiểu rõ ràng rằng trong con đường của đức tin không thể nào cưỡng ép kinh nghiệm của ân điển. Nếu không có sự hiểu biết về Chúa dẫn đến sự ca tụng Hallelujah trong đời sống của chúng ta, nếu không có cảm xúc xoáy động và sự hiến thân mạnh mẽ dẫn đến Amen đáp ứng với Chúa trong đời sống của chúng ta, thì cũng sẽ không có sự thánh hóa và quyền năng Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta. Vì thế có tiếng từ ngôi phán rằng, sứ đồ Giăng chỉ ghi lại tiếng phán từ ngôi nhưng không nói nguồn gốc của tiếng phán ấy. Chúng ta có thể hiểu rằng đây là tiếng phán của một thiên sứ lớn đứng chầu bên ngôi Đức Chúa Trời vì đã đề cập đến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Câu số 5, lại có tiếng từ ngôi đến rằng: hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Đối tượng của lời phán từ ngôi Chúa được định nghĩa trong hai khía cạnh. Thứ nhất là tôi tớ của Đức Chúa Trời, và thứ hai là những người vẫn kính sợ Ngài. Tôi tớ nói về sự liên hệ nhưng cũng nói về công việc. Đây là những người phục dịch Chúa, đây là những người phục vụ Chúa. Đây là những người mà đời sống của họ hiện hữu là để làm công việc của Đức Chúa Trời giao phó. Như người đầy tớ xưa trung thành phục dịch chủ của mình cách trung tín như thế nào, thì đó cũng là cách định nghĩa những người thuộc về Chúa trên thiên đàng. Họ là những người đã trung tín phục vụ Chúa. Họ là những người bày tỏ ra trong cuộc đời của mình sự liên hệ với Chúa, cương vị của Chúa, thẩm quyền của Chúa, sự cai quản, tể trị, làm chủ của Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống. Và đời sống của họ có thể được đo lường bằng công việc, bằng cố gắng, bằng mồ hôi nước mắt được đổ ra cho nước Đức Chúa Trời. Nhưng đây không phải là những việc bề ngoài mà thôi, bởi vì định nghĩa thứ hai đó là những người vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là những người yêu mến Đức Chúa Trời từ trong đáy lòng, những người đáp ứng với Chúa với hết cả con tim, những người tìm kiếm Chúa với tất cả ý chí và lý trí. Những người mà thứ tự ưu tiên trong đời sống không lầm lẫn được đó là Chúa trên hết và Chúa mà thôi. Đây là đối tượng của tiếng phán từ ngôi Đức Chúa Trời để đem họ vào sự ca ngợi, tôn thờ, chiêm ngưỡng Chúa được tăng bội trong sự giàu có, chiều sâu, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Và tất cả những người này không phân biệt hoàn cảnh sống, thời gian sống, môi trường sống, nhưng hết thảy các ngươi, tất cả mọi người thuộc về Chúa. Và thiên sứ nói thêm, không muốn bỏ lỡ một ai, hết thảy các ngươi, nhỏ hay lớn, thì đều hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì sao có lời kêu gọi của thiên đàng bây giờ? Vì bây giờ là thời điểm mà tất cả tôi tới Đức Chúa Trời, nhỏ hay lớn, đều có thể đồng lòng nhận biết và đáp ứng với sự vinh hiển, sự tốt lành, sự tôn đại tuyệt đối của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài tái lâm. Trong sự mặc khải cho sứ đồ Giăng, sự đáp ứng vâng phục của con cái Chúa với lời truyền đạt từ ngôi Chúa đem đến sự xoáy động thờ phượng huy hoàng tột đỉnh ở trên thiên đàng. Khi 24 trưởng lão là hội thánh cùng 4 sanh vật đại diện cho tất cả thiên sứ thiên binh trên trời mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi với lời tôn vinh Amen, Hallelujah. Và khi tất cả tôi tớ của Đức Chúa Trời là những người vẫn kính sợ Chúa, nhỏ hay là lớn không phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc, nhưng tất cả đều họp lại trong sự ca ngợi danh vinh hiển Chúa, thì sứ đồ Giăng viết tiếp trong sự mặc khải: đoạn tôi là nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng. Bây giờ sứ đồ Giăng không tìm ra cách nào để diễn tả sự huy hoàng đang bùng nổ trên thiên đàng trong sự tôn ngợi thờ phượng chiên con và Đức Chúa Trời trên ngôi. Vì tất cả mọi vật thọ tạo được Chúa cứu và thuộc về Chúa thì cùng một lòng, đồng một ý, cất tiếng mạnh mẽ, vui mừng suy tôn mà rằng: Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Sự tôn đại rực rỡ này rất thích ứng với lời tung hô Hallelujah lần cuối cùng, lần thứ tư. Hallelujah lần thứ nhất cho sự cứu chuộc thành toàn. Hallelujah lần thứ hai cho sự phán xét chân thật công bình của Chúa trên thế gian. Hallelujah lần thứ ba, Amen, tôn đại sự vinh hiển Đức Chúa Trời rực rỡ, hoàn toàn tuyệt đối, không còn bị che khuất bởi bất cứ điều gì hoặc bởi cứ ai. Và Hallelujah lần thứ tư, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúa cai trị là lý do của sự tôn ngợi trên thiên đàng. Với sự chú ý trực tiếp đến quyền năng của Chúa, Chúa là đấng toàn năng. Đây là chữ được dùng 9 lần trong sách Khải Huyền. Cho nên như sứ đồ Giăng đã ghi lại, sự tể trị của Chúa được tuyên bố suy tôn qua tiếng của vô số người, tiếng nước lớn, tiếng sấm dữ. Đây là một sự đồng thanh, một sự hợp nhất, hình ảnh của tất cả vũ trụ tung hô một lần rập ràng. Và khi lời tung hô của họ được vang ra thì có một sự nhấn mạnh, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Chúa Trời lớn của chúng ta. Đấng tể trị đời đời của chúng ta, đấng siêu phàm trên vạn vật là Đức Chúa Trời chúng ta thuộc về Chúa, Chúa thuộc về chúng ta. Đây là bài hát cuối cùng được ghi trong Kinh Thánh. Toàn Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đã ghi lại rất nhiều lời ca tiếng hát của con dân Chúa dâng lên trước ngôi của Chúa trong sự thờ phượng. Nhưng đây là bài hát cuối cùng, đây là chỗ tiếng ca lên đến tột điểm. Và là một bài hát rất thích hợp để vừa ghi lại sự chiến thắng toàn diện của Đức Chúa Trời trên mọi kẻ thù và cai trị đời đời, đồng thời ghi lại sự liên hệ mật thiết giữa con dân Chúa và đấng mình thờ phượng. Chúa là đấng vĩ đại, nhưng Chúa không phải là đấng xa vời. Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đến Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày Ngài tái lâm, đó là lời của tấm lòng của chúng ta thưa với Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn trị, nhưng Chúa cũng là đấng đã mua chúng ta bằng huyết báu của Ngài. Vua tể trị này không xa lạ với chúng ta. Sự tể trị đã được tuyên bố trước đây trong tiếng kèn thứ bảy. Với sự chờ đợi chắc chắn thì bây giờ đã được thực hiện. Đoạn 11 câu 15, vị thiên sứ thứ bảy thổi loa có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Với thiên đàng thì tất cả những sự chờ mong, tất cả niềm trông cậy, tất cả mọi hy vọng bây giờ tập trung xảy ra trong sự tái lâm của Chúa Thế Giê-xu. Tiếng đám đông, tiếng như của vô số người, tiếng khác nào tiếng nước lớn hoặc tiếng sấm dữ đã bắt đầu tung hô ca ngợi, thì giờ liên hoan hoa đăng đã bắt đầu. Sự suy tôn là vì bây giờ tất cả thuộc về Chúa chúng ta và thuộc về Đấng Christ của Ngài. Đây là một lời diễn đạt rất oai phong, rất hùng dũng và đầy vinh hiển, nói đến sự tể trị của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Dĩ nhiên ba ngôi Đức Chúa Trời luôn luôn tể trị, nhưng trong thế giới vật chất thấy được thì bây giờ sự bày tỏ này rõ ràng không chối cãi, ở đất bây giờ cũng như ở trên trời. Trong ý nghĩa là sự tể trị của Đức Chúa Trời trên vũ trụ vạn vật đời đời không bao giờ thay đổi, nhưng sự tể trị của lời hứa về Đức Chúa Con, Đấng Christ, Đấng Messi trên thế giới của con người, của những tạo vật để suy tôn Chúa đời đời, bây giờ tất cả được nhập lại và trở thành sự thật. Sự tể trị đời đời của Chúa trong thế giới siêu nhiên vô hình bây giờ được tỏ bày rõ ràng, tuyệt đối trong thế giới vật chất hữu hình. Nước đời đời của Đức Chúa Trời bây giờ được bày tỏ ra nước của Đấng Christ trên đất. Đây là sự ca ngợi của Hội Thánh qua bao nhiêu ngàn năm lịch sử, bây giờ bày tỏ rõ ràng trong năng lực và mầu nhiệm vì đã thực hữu xảy ra. Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm muôn đời. Hallelujah! Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Và bây giờ, tiếp tục trong sự mặc khải lý do thờ phượng trên thiên đàng, Đức Thánh Linh đem đến lý do tột điểm cuối cùng, đó là tiệc cưới của chiên con. Sự cứu rỗi đã thành toàn, sự phán xét đã hoàn tất, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ tuyệt đối, không hề còn bất cứ điều gì che khuất, và nước Chúa thiết lập và Đức Chúa Trời trong Đấng Christ cai trị đời đời. Thì bây giờ mục đích của nước Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sự vui mừng, hân hoan và nhiệm màu của ngày lễ cưới, tiệc cưới của chiên con. Lời Kinh Thánh kêu gọi hãy hớn hở vui mừng, và sự hớn hở vui mừng này được diễn đạt trong hình ảnh của lễ cưới chiên con. Trong tất cả những sự vui mừng, kinh nghiệm của con người, có lẽ tiệc cưới, lễ cưới đứng đầu, và đây là hình ảnh được dùng. Câu số 7, chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Hình ảnh của lễ cưới được dùng rất thường xuyên trong Kinh Thánh để bày tỏ và minh họa lẽ thật, nhất là để nhấn mạnh sự hớn hở vui mừng, tôn vinh đáng phải có. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Trong văn hóa của Kinh Thánh, lễ cưới là dữ kiện quan trọng và vui mừng nhất và là cơ hội hân hoan nhất để tất cả cộng đồng hội hiệp lại trong sự nối kết liên hệ với nhau. Lễ cưới ngày xưa, trong văn hóa của người Do Thái, người Á Đông, có nhiều đòi hỏi nhiêu khê hơn là trong thời đại bây giờ. Và tiệc cưới thường cũng là lớn hơn, nhiều khách hơn, qua thời gian nhiều ngày để tất cả cộng đồng có thể cùng tham dự trong sự vui mừng, hân hoan của ngày cưới. Có ba thời điểm trong tiến trình dẫn đến ngày hôn nhân trọng đại. Thứ nhất là lễ đính hôn hay là lễ hỏi, thường được dàn xếp bởi cha mẹ hai bên, gia đình hai bên, và là sự ràng buộc dưới luật pháp, không thể đương phương hủy hoại. Đây là một giao ước ràng buộc và chỉ có thể giải thể qua tiến trình ly dị. Thường thì giao ước đính hôn được công khai thừa nhận bởi cha mẹ hai bên trước khi con cái đến tuổi thành niên, và tuổi thông thường để cưới hỏi là tuổi 13-14. Và hôn nhân được xem là sự kết hợp giữa gia đình hai bên, sự nối kết của hai họ, cho nên vai trò của cha mẹ rất là chủ động. Sau giao kèo đính hôn là thời gian chuẩn bị, ít nhất là một năm nhưng có khi đến nhiều năm, để chàng rể gây dựng công nghiệp đầy đủ để tự lập rước vợ mình về. Thời điểm thứ hai trong tiến trình dẫn đến hôn nhân là lễ ra mắt, tương tự với lễ rước dâu. Lễ ra mắt rước dâu có thể kéo dài nhiều ngày, có khi đến cả tuần, hay hơn nữa tùy theo hoàn cảnh kinh tế và địa vị trong xã hội của gia đình hai bên. Và thời điểm thứ ba là thời điểm quan trọng hơn hết, là lễ cử hành hôn phối. Đây là lúc chú rể, cô dâu trao lời thề nguyện dưới sự chủ lễ của một rabbi, thầy dạy luật cai quản nhà hội, và dưới sự chứng kiến của gia đình và bà con hai họ, cũng như toàn thể cộng đồng. Nghĩa là khi tới thời điểm kết thúc của những ngày lễ ra mắt hay là ngày lễ rước dâu, thì chú rể và các phụ rể đi đến nhà cô dâu thường là vào ban đêm và thường là vào đêm thứ tư trong tuần để rước cô dâu và các nàng phụ dâu đến chỗ cử hành hôn phối, thường là một cái lều được dựng nên giữa làng. Sau khi lễ hôn phối thì đến tiệc cưới ăn mừng, rồi sau đó chàng rể rước cô dâu về nơi nhà mà mình đã nhiều năm sửa soạn để hai bên nên nghĩa vợ chồng và gia đình mới sống trong sự nối kết với gia đình hai họ và với tất cả cộng đồng chung quanh. Kinh Thánh thường dùng hình ảnh quen thuộc của tiến trình hôn nhân để minh họa sự liên hệ giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu và Hội Thánh Ngài. Corinto nhì đoạn 11 câu 2, sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh hứa hôn, lễ hỏi để nhắc đến sự liên hệ ràng buộc giữa Hội Thánh với Chúa. Vì vậy anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Chữ gả ở đây là chữ hứa gả, nói về giao ước ràng buộc hai bên, dẫn đến tiến trình hôn nhân. Ở đây bày tỏ thực chất của giao ước đính hôn đã được xác định bởi Đức Chúa Cha trong cõi đời đời, khi Ngài hứa ban cho Đức Chúa Con một dân thuộc riêng về Ngài và đã viết tên họ vào trong sách sự sống để đời đời được thuộc về Đức Chúa Con. Sứ đồ Phaolô cũng ghi lại tiến trình Chúa chuẩn bị hội thánh, chờ ngày ra mắt, chờ ngày hôn nhân. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 trở đi, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói về tiến trình chuẩn bị của Chúa để sửa soạn một nơi cho hội thánh Ngài khi Ngài sẽ đến để rước hội thánh về với Chúa. Giăng đoạn 14 câu 2 câu 3. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ngày Chúa đến rước hội thánh chính là ngày Chúa Giê-xu trở lại trước 7 năm đại nạn để cất hội thánh lên không trung mà về với Chúa. Kinh Thánh thường xuyên dùng hình ảnh của chàng rể để bày tỏ Chúa Giê-xu và dạy dỗ rằng Ngài sẽ đến cách thinh linh để rước hội thánh Ngài là nàng dâu để bước vào một sự liên hệ hôn nhân, liên kết mật thiết đời đời trong ân sủng của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói về sự Chúa đến cất hội thánh lên không trung với Ngài như là căn bản của sự trông cậy đức tin và sự an ủi của niềm hy vọng trong Chúa. Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 13 trở đi. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Vả, này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Hội thánh là nàng dâu, là vợ mới của chiên con đã được cất lên trên thiên đàng trước 7 năm đại nạn. Và bây giờ trong thời điểm Chúa Giê-xu trở lại thì đã đến thì giờ của lễ cưới. Và thiên đàng tung hô với sự vui mừng chuẩn bị trong hoan hỷ tột điểm, như sứ đồ Giăng ghi lại về tiếng của đám đông vô số người trên trời, như tiếng nước lớn, như tiếng sấm dữ rằng: chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn.
Miền thế gian anh dương mừng soi đến mãi muôn thu, từ thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh, mộ phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời, Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tối tăm đâu còn. Cuộc đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng. Tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm, những tiếng khóc than tràn khắp lối đi trong đời. Một ngày toàn tháng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu. Một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời, Chúa sống ngoài hùng tôi năm đâu còn. Từ miền thế gian anh dương bừng soi đến mãi muôn thu, từ thân ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh. Mộ phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang vì Chúa chiến thắng ngoài hùng. Một ngày toàn thắng tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời, Chúa sống ngoài hùng sự chết tôi tâm đâu còn. Cuộc đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng. Ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm, những tiếng khóc than tràn khắp lối đi trong đời.
Một ngày quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.